cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao hàng tuần xin được trở lại với quý vị tối ngày hôm nay, thứ hai đầu tuần. Chúng tôi xin chúc quý vị một tuần mới làm việc thật là suôn sẻ, vui vẻ và mọi sự thật là may mắn. Và như thường lệ, cùng đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin kính chào bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta có một ngày cuối tuần thật là tuyệt vời khi được chứng kiến trận derby thành Melbourne. Và phải nói đây chính là tâm điểm của vòng đấu thứ 18 của giải túc cầu Úc A-League. Người ta chờ mong trận đấu này thì hàng năm và mỗi mùa giải thì đều chờ mong trận đấu này cả, bởi tính chất của nó, sự cạnh tranh, tính quyết liệt cũng như là những cái lối chơi thường xuyên là rất kỵ rơ nhau giữa Melbourne City và Melbourne Victory. Theo cá nhân tôi đánh giá thì trận đấu này kịch tính cho đến phút chót. Ở hiệp 1 thì chúng ta thấy được sự căng thẳng và lối chơi rất là đẹp đan xen giữa cả hai đội bóng này. Nhưng dường như hiệp 2 mới chính là 45 phút đáng xem và quyết định trận đấu, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trận đấu nào giữa hai đội bóng đến từ Melbourne thì đều rất là hay và kịch tính. Trận đấu ngày hôm qua thì không phải là một ngoại lệ. Nhưng anh Ngọc nói, có lẽ nút thắt của cái trận đấu ngày hôm qua và mọi các cái diễn biến mà hay nhất và là hấp dẫn nhất thì đều diễn ra ở trong hiệp 2. Trước hết, có lẽ lợi thế thuộc về Melbourne Victory khi mà Melbourne Victory được hưởng một quả đá phạt đền vào phút thứ 60. Thế nhưng rất là không may khi mà tiền đạo chủ lực của họ là Berisha đã không thực hiện thành công quả sút phạt đền này. Kể từ lúc đó thì Melbourne City thì lại đá hay hơn rất là nhiều và nhỉnh hơn. Berisha thì cũng có nói sau trận đấu này rằng là khi mà anh sút trượt quả penalty thì anh có lẽ rất là bị tâm lý, bởi vì rằng là các cầu thủ hậu vệ của Melbourne City thì luôn chạy đến anh, dỉ vào tai anh để chế giễu và chê bai anh. Có lẽ điều tồi tệ hơn xảy ra đó chính là Melbourne City lại vượt lên dẫn trước vào phút thứ 70 sau một pha tấn công rất là bài bản, và một cú sút của tiền vệ của Melbourne City thì lại đập vào hậu vệ Alan Barrow của Victory và đi vào lưới. Thì đây có lẽ là một cái sự thất vọng rất là lớn đối với các cầu thủ Melbourne Victory khi mà họ đã để lỡ một quả penalty rồi lại bị dẫn trước. Thế nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ Melbourne Victory thì không đi xuống mà lại đi lên, và những cái nỗ lực để gỡ hòa của Melbourne Victory thì được đền đáp rất là xứng đáng khi mà ở phút thứ 84 sau một pha phối hợp rất là đẹp mắt thì tiền vệ Oli Bozanic của Melbourne Victory đã có một cú chuyền bóng rất là đẹp cho Berisha, và anh này đã không bỏ lỡ cơ hội nghìn vàng gỡ hòa ở phút thứ 84.
Có thể nói rằng là cái bàn thắng gỡ hòa này nó làm cho tất cả những cổ động viên của Melbourne Victory trên sân vỡ òa trong sung sướng, bởi ít nhất là họ cũng có được cơ hội hòa được với kình địch cùng thành phố. Tuy nhiên, theo dõi cái trận đấu này thì chắc bình luận viên Việt Hoàng cũng để ý rằng là Berisha sau khi mà anh ghi được bàn thắng gỡ hòa, anh không hề ăn mừng với cái mặt rất là lạnh tanh và anh quay trở lại thi đấu ngay lập tức. Tôi có cảm giác như anh muốn thể hiện được rằng là lẽ ra anh phải làm tốt hơn thế nữa. Lẽ ra Victory đến phút này thì có thể là có chiến thắng rồi. Bình luận viên Việt Hoàng thấy sao? Rõ ràng chúng ta thấy rằng là tất cả những cái gì đam mê, tất cả những cái tình yêu với đội bóng nó dồn ở những cái khuôn mặt như Berisha, đúng không ạ?
Vâng, có lẽ khi mà Berisha sút hỏng của phạt đền thì anh rất là thất vọng, và quý vị có thể thấy được cái sự thất vọng của anh sau quả phạt đền này. Và mỗi khi, đặc biệt là mỗi khi mà ghi bàn vào lưới của Melbourne City thì Berisha có thể nói là ăn mừng rất là mạnh mẽ, bởi vì đây là một đối thủ không đội chế chung trong thành phố Melbourne. Thế nhưng khi mà gỡ hòa cho Melbourne Victory vào phút thứ 84 thì Berisha, như anh Ngọc nói, có một khuôn mặt rất là lạnh tanh và chạy thẳng về chấm phạt bóng ở giữa sân. Và điều đó, cảm xúc đó có lẽ anh muốn nói rằng là đây chỉ là anh chuộc lỗi mà thôi, và anh muốn cái phần thời gian còn lại trận đấu có thể bắt đầu lại nhanh chóng để giúp Melbourne Victory giành chiến thắng. Thì đây có thể nói là niềm đam mê của, và đặc biệt là Berisha rất là yêu, tình yêu rất là đội bóng và muốn cống hiến hết mình đối với đội bóng.
Vâng, tình huống nó ở cuối trận đấu rồi, nhưng nó chỉ là tình huống bắt đầu cho một loạt những cái tình huống mà người ta không thể quên ở cái trận derby này, và chắc chắn người ta sẽ còn phải nhắc tới cái trận đấu giữa hai đội bóng kình địch cùng thành phố Melbourne rất là nhiều sau này nữa. Bởi vì sau cái tình huống này, chúng ta được chứng kiến Berisha chơi hay như thế nào, và nếu mà để lựa chọn các cầu thủ chơi hay nhất trong trận đấu này thì tôi chọn, ngoài Berisha, tôi chọn thêm một cầu thủ nữa, đó là Rojas. phải nói là cái kỹ thuật cá nhân và cái sự nhạy cảm với trái bóng cực kỳ tốt của Rojas.
Theo tôi nghĩ thì Marco Rojas có lẽ tới thời điểm này mùa giải thì anh là cầu thủ thi đấu hay nhất của Melbourne Victory, khi là mà anh là người có nhiều đường kiến tạo nhất và là người có nhiều cú chuyền bóng thành bàn nhất của Melbourne Victory. Và thêm vào đó, anh cũng là một chân sút cự phách khi mà đã có không dưới 10 bàn thắng cho Melbourne Victory. Những cái điểm đáng nói của Marco Rojas, tức là năm ngoái cái cầu thủ mà đá ở vị trí của Marco Rojas không ai khác, đó chính là Costa Barbarous, người đồng đội của anh ở đội tuyển New Zealand. Và khi mà Melbourne Victory bán Costa Barbarous cho Wellington Phoenix thì rất là nhiều các cái cổ động viên có nghĩ rằng là liệu Melbourne Victory có thể tìm được một cầu thủ nào thay thế Costa Barbarous khi mà anh này thi đấu rất là hay và là một cái phần không thể thiếu của Melbourne Victory. Và những cái trận đấu ở trong mùa giải này đã cho thấy rằng là Melbourne Victory còn có một cầu thủ thay thế hay hơn như thế nữa. Và Marco Rojas, theo tôi nghĩ trong tương lai sẽ là một nhạc trưởng ở trên hàng tấn công của Melbourne Victory, bởi vì anh không những thay thế rất là hay cầu thủ Costa Barbarous mà anh còn làm thêm những nhiệm vụ nữa, đó là những cái cú kiến tạo tuyệt vời, giống như mà một cựu binh của Melbourne Victory trước đây, đó là Guillaume Finkler. Thì dường như sự có mặt của Marco Rojas đã làm các cổ động viên của Victory quên đi cả hai cầu thủ mà đã ra đi trong mùa giải năm trước, đó là Finkler và Costa Barbarous.
Vâng, và ngay cả cổ động viên thôi, họ cũng không thể quên được cái pha bóng tuyệt vời mà Marco Rojas thể hiện ngay trong vòng cấm địa của đối phương, khi mà anh xoay liên tục, cứ xoay 180 độ rồi 180 độ lừa qua hậu vệ để mà có một đường tạt cánh khiến cho hậu vệ của Melbourne City phải tự đưa bóng vào lưới nhà. Đó là bàn thắng quyết định trong trận đấu này và cũng là tình huống gây rất nhiều tranh cãi trong trận đấu này. Chúng ta trở lại đôi chút với Berisha. Bình luận viên Việt Hoàng có nhắc tới những cái câu chuyện nho nhỏ mà Berisha bị ghé tai bởi những hậu vệ của Melbourne City, những tiểu xảo khi mà họ tìm cách họ nói những cái lời lẽ không hay để mà kích động cái tâm lý của Berisha. Và trong trận đấu này, thưa quý vị, Berisha gặp một cái tình huống cũng trớ trêu không kém nữa, đó là sau khi bàn thắng gây rất là nhiều tranh cãi quyết định cho trận đấu này xảy ra đó, thì thủ thành của Melbourne City, đó là Dean Bozanic, có những cái lời qua tiếng lại với cả Berisha, và cho đến lúc này thì người ta cũng đang tìm cách để xác định xem là hai cầu thủ này đã lời lẽ qua lại như thế nào. Từ cái tình huống này, chúng ta lại nói tới một cái câu chuyện hoàn toàn khác nữa, đó là chiếc thẻ đỏ gây rất nhiều tranh cãi của Tim Cahill trong trận đấu này.
Vâng, tất cả những chi tiết của trận đấu mà anh Ngọc vừa nói đến thì đều xảy ra ở phút thứ 87 của trận đấu, khi mà Melbourne Victory có bàn thắng vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Thì bàn thắng này là một cái sự phối hợp rất là đẹp của các cầu thủ Melbourne Victory, và khi bóng được truyền vào trung lộ thì mặc dù Bishop Berisha có ở tình huống việt vị, thế nhưng mà anh lại không phải là người chạm bóng cuối cùng, mà hậu vệ của City đó là Manny Musket lại là người chạm bóng cuối cùng để bóng vào lưới nhà, và qua đó đưa Melbourne Victory vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1. Thì đây có thể nói là một chi tiết gây rất là nhiều tranh cãi, và trước hết là Timmy Cahill, người mà đang chuẩn bị khởi động để được thay vào sân, thì anh đã khiếu nại với trọng tài, và chính cái sự khiếu nại rất là quyết liệt của Timmy Cahill đã dẫn đến là anh bị lãnh một thẻ đỏ và trước quyền thi đấu, và qua đó anh bị thẻ đỏ còn trước khi bước vào sân thi đấu chính thức. Thì đây có thể nói là một cái sự kiện rất là hy hữu. Chúng ta thông thường thì hay thấy là người mà bị đuổi ở trên bên ghế dự bị thì không phải là một cầu thủ mà là thường là các cái huấn luyện viên khi mà họ phản ứng với trọng tài. Thì nhưng mà đây có lẽ là cái sự hy hữu cho tới giờ của bóng đá Úc, khi mà Timmy Cahill chưa vào sân thì anh đã bị thẻ đỏ.
Không chỉ có Timmy Cahill trong tình huống này bối rối đâu, mà tôi thấy ngay cả trọng tài cũng rất bối rối. Lúc đầu họ không công nhận bàn thắng này vì cho rằng là bóng có thể đã chạm chân của Berisha vào lưới, trong khi Berisha đã rơi vào tình huống việt vị. Tuy nhiên sau đó thì trọng tài để ý lại thì mới thấy rằng là không, Berisha không hề chạm bóng mà do hậu vệ của Melbourne City chạm bóng tự đưa bóng về lưới nhà, và bàn thắng được công nhận. Cái tình huống này nó chúc chắc ở cái điểm đó rồi. Cho tới cái việc mà Tim Cahill bị trước quyền thi đấu khi mà anh chưa thực sự bước vào sân, mới chuẩn bị được thay thế vào sân thôi, thì bình luận viên Mark Bosnick của Fox Sports lúc đó có bình luận và có nói rằng là Cahill đã bị trọng tài rút thẻ đỏ vì anh ấy đã nói với ông trọng tài rằng ông phải xem lại trên màn hình lớn tình huống đó, và nguyên văn như thế này: ông thật đáng sỉ nhục. Đó chính là những gì anh ấy nói, không hơn không kém. Đó là lời tường thuật của bình luận viên Mark Bosnick, mà tới ngày hôm nay thì các báo chí thể thao đã đăng tải đầy đủ cái lời bình luận của Mark Bosnick nói về tình huống này rồi. Chắc chắn là Liên đoàn bóng đá Úc cũng sẽ xem xét lại cái trận đấu gây rất là nhiều tranh cãi nhưng mà cũng rất là hấp dẫn, trận derby thành Melbourne này. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong khi đó thì các đội bóng khác tìm mọi cách để bám đuổi nhau để lọt được vào nhóm 6 đội hàng đầu, phải không ạ?
Trong cuối tuần vừa qua thì cũng có một số trận đấu rất là hay. Trước hết là trận đấu giữa Perth Glory và New Newcastle Jets. Đây là hai đội bóng sàng sàng nhau và Perth Glory đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Ở một trận đấu khác thì Western Sydney Wanderers hành quân sang New Zealand để thi đấu với Wellington Phoenix và họ cũng giành được một cái chiến thắng rất là quý giá với tỷ số là 3-1. Đội đầu bảng Sydney FC đã bị cầm hòa trên thánh địa của Brisbane Roar và ở trong trận đấu cuối cùng thì Central Coast Mariners đã giành chiến thắng trước đương kim vô địch là Adelaide United với tỷ số là 2-1. Và sau vòng đấu thứ 18 thì thứ hạng các đội như sau: Sydney FC hiện giờ đang dẫn đầu với 44 điểm, đứng thứ hai cách 9 điểm là Melbourne Victory với 35 điểm. Hiện giờ đứng cuối bảng là Adelaide United chỉ 11 điểm mà thôi. Thì sau vòng đấu thứ 18, thứ nhất trong top 6 đội hàng đầu thì dường như Sydney FC và Melbourne Victory đã có chắc chân ở trong cái vòng Grand Final. Một điều nữa mà chúng ta cũng biết rằng là Adelaide United chắc chắn gần như là 99,99% là sẽ không được bảo vệ cái ngôi vô địch của mình khi mà họ còn kém cái top 6 đội hàng đầu tới 10 điểm.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chuyển sang sân cỏ nước Anh với giải Ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có vẻ như là Chelsea đang hoàn toàn lấn lướt và hoàn toàn lấy được cái thế mạnh của mình. Màu áo xanh dường như rất có thể sẽ lên ngôi vị số 1 của giải đấu năm nay, phải không ạ?
Vâng, vào cuối tuần vừa qua thì Chelsea đã khẳng định cái ngôi vị đầu bảng của mình bằng một cái chiến thắng gọi là hủy diệt trước đối thủ cùng thành phố, đồng thời cũng là một ứng cử viên giành cho chức vô địch là Arsenal với tỷ số là 3-1. Thì có thể nói cái lối chơi của Chelsea rất là thực dụng, dựa trên lối chơi phòng ngự chặt, phản công sắc bén, và cái chiến thắng 3-1 này cũng như là cú đấm hủy diệt và dập tắt mọi hy vọng để giành chức vô địch của Arsenal. Thì đây có thể nói sau cái trận thua này, Arsenal đã có hai trận thua liên tiếp, và trận thua trước là ngay trên sân nhà trước một đối thủ rất là yếu đó là Watford. Thì hai trận thua liên tiếp, hy vọng giành chức vô địch đã bị dập tắt. Thì rất nhiều các cổ động viên của Arsenal đã đặt dấu hỏi về tương lai của huấn luyện viên Arsene Wenger, vì nếu như là Arsenal không giành được chức vô địch năm nay thì đã là hơn 12 năm rồi họ chưa giành được một chức vô địch nào. Có lẽ huấn luyện viên Arsene Wenger sẽ phải xem lại cái vị trí của mình ở trong mùa hè, khi mà Arsenal trong những năm gần đây thì không có được một thành công nào trong đấu trường quốc nội cũng như là trên đấu trường quốc tế.
Vâng, bình luận viên Việt Hoàng nói tới chặng đường 12 năm, tôi mới chợt nhận ra rằng là cái ngôi vô địch, một loạt những ngôi vô địch, một loạt những thành công của Arsenal mới như ngày hôm qua thôi, thế mà đã 12 năm họ không có một cái danh hiệu nào cả. Thật là nhanh, thời gian trôi rất là nhanh. Có vẻ như là huyền thoại Wenger chưa chắc đã chắc chắn trên cái vị trí của mình cho tới mùa giải tiếp theo chăng? Vâng, và trong khi đó thì quỷ đỏ, cả hai quỷ đỏ Liverpool và MU cũng đều thi đấu, nhưng mà họ lại hướng tới hai cái thái cực khá là trái chiều, phải không ạ?
Vâng, trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì Liverpool đã để thua trên sân khách là Hull City, đội bóng đang nằm ở trong nhóm bị xuống hạng với tỷ số là 2-0. Đây có thể nói là một cái thất bại bất ngờ. Thế nhưng nếu chúng ta theo dõi phong độ của Liverpool kể từ đầu mùa giải, kể từ đầu năm 2007 tới giờ thì có lẽ không ngạc nhiên. Và Liverpool chưa có một trận thắng nào ở giải EPL kể từ đầu năm, thì đây có lẽ là một cái thất vọng rất là lớn, bởi vì với trận thua trong cuối tuần vừa qua thì Liverpool cũng gần như là chấm dứt cái hy vọng giành chức vô địch năm nay. Còn quỷ đỏ Manchester United thì trong cuối tuần vừa qua đã giành chiến thắng 3-0 trên sân của đương kim vô địch là Leicester City. Với chiến thắng này thì Manchester United đã rút ngắn khoảng cách với top 4 đội đứng hàng đầu là Arsenal xuống chỉ còn có 2 điểm mà thôi, và qua đó nhen nhóm cơ hội giành một suất dự Champions League trong mùa giải năm sau.
Và chúng ta tới với trái bóng ở lục địa đen tại giải vô địch bóng đá châu Phi CAN 2017. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, cũng có một điểm rất là đáng chú ý trong trận chung kết mà chúng ta mới được chứng kiến với tên tuổi của huấn luyện viên Hector Cooper. Ông dẫn dắt Ai Cập, tuy nhiên cái điều mà ông mong đợi nhất qua rất là nhiều ngày tháng lại một lần nữa tuột khỏi tay ông.
Trong cái trận chung kết giải bóng đá ở khu vực châu Phi, hay chúng ta gọi là lục địa đen, thì diễn ra vào ngày hôm qua giữa hai đội là Ai Cập và Cameroon, thì người dẫn dắt của đội tuyển Ai Cập không ai khác chính là huấn luyện viên Hector Cooper, người mà rất là nổi tiếng với việc dẫn dắt câu lạc bộ Valencia hai lần liên tiếp vào trận chung kết cúp C1 vào cuối những năm 90 và đầu năm 2000. Thế nhưng huấn luyện viên Hector Cooper thì có một cái dớp, đó là ông luôn luôn đưa các đội bóng thi đấu rất là hay vào đến trận chung kết, thế nhưng mà tới trận chung kết thì họ luôn để thua. Và tối ngày hôm qua thì lại không phải là một điều gì khác đặc biệt đối với Hector Cooper, khi mà đội bóng ông dẫn dắt là Ai Cập đã để thua Cameroon với tỷ số là 2-1, và qua đó huấn luyện viên Hector Cooper vẫn tiếp tục là người về nhì, và đã 7.000 ngày rồi, tức là gần 19 năm, ông vẫn chưa đoạt được một chức vô địch, một danh hiệu vô địch nào.
Vâng, ông mãi là người đến sau đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta đến với sân banh nỉ tennis với Davis Cup. Một tin rất là mừng cho đội tuyển Úc khi mà họ giành chiến thắng 4-1 trước Cộng hòa Czech để mà lọt vào vòng tứ kết. Nhưng mà tuy nhiên tại vòng đấu này chúng ta không thể coi thường bởi vì đối thủ sẽ là đội tuyển Mỹ. Anh đánh giá như thế nào về cái khả năng đi tiếp của đội tuyển Úc tại Davis Cup ạ?
Theo tôi nghĩ thì đội tuyển Úc mà nếu mà có đầy đủ các anh tài thì vẫn có khả năng vượt qua đội tuyển Mỹ ở vòng tứ kết của giải Davis Cup. Điều đáng nói ở đây là liệu đội tuyển Úc có được các cái cầu thủ tốt nhất và thi đấu toàn tâm toàn lực nhất hay không. Khi mà ở trong vòng đấu vừa rồi của Davis Cup thì Bernard Tomic đã bất ngờ rút ra khỏi đội tuyển Úc ở trong những ngày áp chót của cái cặp đấu với đội tuyển Séc, và Kyrgios thì thấy sự rút lui của Tomic thì có vẻ tỏ ra đã không hài lòng. Theo tôi nghĩ để giành chiến thắng trước đội tuyển Mỹ thì trước hết đội tuyển Úc phải vượt qua chính mình, phải có sự đoàn kết, phải có sự ý chí thi đấu vì màu cờ sắc áo thì đội tuyển Úc mới có cơ hội giành chiến thắng trước đội tuyển Mỹ. Chúng ta biết rồi, không chỉ ở tennis mà trong tất cả các môn thể thao khác thì tất cả các cái vận động viên thể thao đến từ Mỹ đều rất thấy tự hào khi được khoác trên mình màu áo của đội tuyển quốc gia. Và ở trong đội tuyển Mỹ thì chúng ta biết rồi cũng có những cái tay vợt rất là xuất sắc, đặc biệt là John Isner và anh em nhà Ryan ở nội dung đánh đôi. Thì đây là những cái cá nhân rất là xuất sắc. Thế nhưng mà đội tuyển Úc chắc chắn vẫn có cơ hội vượt qua nếu thi đấu thực sự hết mình và đoàn kết.
Vâng, và chúng ta sẽ cầu chúc cho đội tuyển Úc đạt được những danh hiệu mới trong mùa thi đấu 2017 này. Tới đây thì tạp chí thể thao hàng tuần của SBS cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả trong chương trình này tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.